chất độc da cam, chất khai quang được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam gây nhiều tranh cãi, bị liên kết với nhiều trường hợp ung thư tuyến tiền liệt nguy hiểm, có khả năng gây tử vong. Bản tin của Press Association hôm nay nói rằng tiếp xúc với chất độc da cam tăng hơn gấp đôi nguy cơ mắc các hình thức ung thư tuyến tiền liệt nguy hiểm tới tính mạng, nơi các cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam. Tin này nói rằng phơi nhiễm chất độc da cam tăng 52% nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt và nguy cơ mắc các u bướu ung thư lên 75%. Trang mạng khoa học Science Reporter hôm nay cũng tường thuật rằng các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra sự liên kết giữa chất độc da cam với một số hình thức ung thư tuyến tiền liệt gây tử vong trong thành phần cựu chiến binh Mỹ. Theo Hội Ung thư Hoa Kỳ, quân đội Mỹ đã sử dụng nhiều số lượng lớn chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam để khai quang các khu vực quanh các căn cứ quân sự Mỹ. Một số binh sĩ Mỹ cũng bị phơi nhiễm chất độc này. Chất độc da cam thường bị nhiễm dioxin, một độc chất nguy hiểm có thể gây ung thư. Các cuộc nghiên cứu trước đây cho thấy là phơi nhiễm chất độc da cam có thể tăng nguy cơ phát ung thư tuyến tiền liệt nơi đàn ông. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác định được liệu chất độc này có thực sự tăng nguy cơ phát ra các hình thức gây tử vong của bệnh này hay không. Bản tin của Science Reporter trích lời bác sĩ Mark Gazzotto thuộc Trung tâm Y tế cựu chiến binh Portland và Đại học Y khoa và Khoa học Oregon nói rằng đa số các trường hợp ung thư tuyến tiền liệt không gây tử vong và vì vậy không nhất thiết cần được phát hiện hoặc chữa trị. Tuy nhiên, nếu xác định được các hình thức gây tử vong của chứng ung thư này, thì hiệu quả của công tác phòng chống và chữa trị sẽ tăng. Bác sĩ Gazzotto và các đồng nghiệp của ông đã xem xét 2.720 cựu chiến binh Mỹ. Kết quả là 32,9% các cựu chiến binh được phát hiện mắc ung thư tuyến tiền liệt. Trong số những người được khảo sát, 16,9% mắc phải hình thức ung thư nguy hiểm có thể gây tử vong. Ung thư được chẩn đoán trong 1/3 các cựu chiến binh được khảo sát, 17% mắc phải hình thức nguy hiểm tới tính mạng. Kết quả cuộc nghiên cứu được đăng trong ấn bản mới nhất của tạp chí Cancer của Hội Ung thư Hoa Kỳ.
Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Ngoại giao Mỹ mở khóa đào tạo để nâng cao khả năng thực thi luật trên biển. Tờ Tuổi Trẻ số ra hôm nay đưa tin về một khóa đào tạo đa phương để nâng cao khả năng thực thi pháp luật trên biển vừa khai mạc hôm qua tại phố cảng Hải Phòng. Khóa đào tạo này dành cho các sĩ quan của 4 nước ven vịnh Thái Lan gồm có Malaysia, Campuchia, Việt Nam và Thái Lan. Khóa đào tạo kéo dài 2 tuần lễ là do Cục Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đồng tổ chức trong khuôn khổ sáng kiến hợp tác và thực thi pháp luật trên biển vịnh Thái Lan, được hình thành vào năm 2010 với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ để xác định những thách thức chung. Tin của Giáo dục Việt Nam hôm qua tường thuật rằng các học viên sẽ trao đổi kinh nghiệm tác chiến trong công tác phát hiện và ngăn chặn các hoạt động tội phạm trên biển, kể cả hoạt động buôn lậu, buôn người và đánh bắt thủy sản trái phép, buôn vũ khí và các loại hàng cấm khác. Tham gia khóa tập huấn có 24 sĩ quan của 4 nước và đại diện của lực lượng phòng vệ biển Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Quỹ Freeland. Tin này trích lời tham tán chính trị Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội Mark Lambert nói rằng những thách thức thực thi pháp luật trên biển sẽ chỉ sâu sắc thêm cùng với tầm quan trọng về kinh tế ngày càng tăng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bản tin nhấn mạnh hợp tác đa phương là yếu tố quyết định để duy trì một môi trường biển hòa bình và ổn định cho sự phát triển kinh tế của khu vực.
Nhân viên hải quan tại phi trường Đà Nẵng đã tịch thu 98 sách hướng dẫn du lịch xuất bản ở Trung Quốc, trong đó bản đồ của Việt Nam được in không có hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, hai quần đảo mà Việt Nam cho là thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam. Tờ Tuổi Trẻ hôm nay trích lời ông Nguyễn Thái Hoan, chi cục trưởng chi cục hải quan ở phi trường Đà Nẵng, nói rằng các cuốn sách hướng dẫn du lịch đã được khám phá trong hành lý của một người đàn ông Trung Quốc 33 tuổi tên là Su Feng Lin, đã tới thành phố Đà Nẵng vào lúc 8 giờ 45 tối Chủ nhật trên chuyến bay CZ3037 cất cánh từ tỉnh Quảng Châu. Sách hướng dẫn dày 32 trang và có 12 trang được viết bằng tiếng Hoa. Trong trang 2 của sách có in một bản đồ của Việt Nam không bao gồm hai quần đảo trong Biển Đông đang trong vòng tranh chấp với Trung Quốc và một số nước khác. Người đàn ông khai rằng anh ta là một hướng dẫn viên du lịch và đã mua lại các cuốn sách ấy ở tỉnh Quảng Châu với ý định phân phát cho du khách Trung Quốc tại Đà Nẵng. báo điện tử của chính phủ Việt Nam hôm qua xác nhận đã tịch thu 98 ấn phẩm được mang vào Việt Nam vì nhập khẩu văn hóa phẩm trái quy định của Việt Nam. Hồi tháng 3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của thành phố Đà Nẵng đã phát hiện và thu hồi 240 cẩm nang và 240 lịch để bàn, tất cả đều in bản đồ của Việt Nam, không có Hoàng Sa và Trường Sa. Các ấn phẩm đó được nhập khẩu từ Đài Loan bởi TCIE Việt Nam là chi nhánh Đà Nẵng của một công ty Đài Loan. Theo luật pháp Việt Nam, các vi phạm có liên quan tới các bản đồ quốc gia có thể bị phạt tối đa 50 triệu đồng, tương đương với 2.400 đô la.